Như thế, trên quan điểm của Hoa Nghiêm, toàn cõi pháp giới chính là sự hiển hiện của pháp thân Tỳ Lô Giá Na, Đại Nhật Như Lai. Nghĩa là trong pháp giới, một ngọn cây, một thân cây, một chiếc lá, bất cứ thứ gì cũng có thể nói là phản ảnh của toàn thế giới. Trong cái giây phút, trong chốc lát, thậm chí đến một phần vi trần của một sát na thời gian, cũng có thể bao hàm tính cách vĩnh viễn. Thế giới là do không biết bao nhiêu sợi tơ duyên sinh đang dệt qua tất cả không gian thời gian. Nhưng tất cả đều ở trong một tương quan vô cùng chặt chẽ, vô cùng mật thiết. Cho dù một hạt vi trần nhỏ nhiệm cũng không cô lập. Quả thật, đây chính là một kiến trúc vĩ đại, tuyệt vời, vô cùng trang nghiêm, được xây dựng xuyên suốt dòng lịch sử thăng trầm cho tiền đồ Phật giáo. Đây chính là yếu tố chuẩn xác nhất để giải thích tính nhất quán của toàn bộ giáo lý trong 49 năm tuyên thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức 21 ngày Hoa Nghiêm cho đến Kinh Pháp Hoa được thuyết trên đỉnh núi Linh Thú. Hai bản Kinh Hoa Nghiêm hiện đang được lưu hành là Hoa Nghiêm 60, tức 60 quyển, do Ngài Phật Hiền dịch vào đầu thế kỷ thứ 5 Tây Lịch 418-420, và Hoa Nghiêm 80, tức 80 quyển, do Ngài Thật Xoa Năng Đà dịch vào cuối thế kỷ thứ 7 Tây Lịch, tức 695-699. Kinh này phân làm 7 kỳ, chia làm 8 hội, trong đó pháp hội tại khu rừng Thể Đa sinh động nhất với phẩm nhập pháp giới, chiếm khoảng 1/4 của toàn bộ kinh, mô tả chuyến hành hương trong thế giới tâm tưởng của Thiện Tài đồng tử. Trong chuyến du hành tâm linh này, Thiện Tài nghe theo lời chỉ dạy của thầy là Bồ Tát Văn Thù đi về phương Nam tham vấn với 53 thiện tri thức, tức là 53 vị Bồ Tát. Điều đáng chú ý là tất cả các vị Bồ Tát này đều phát xuất từ đời sống, từ hạnh nguyện của Phổ Hiền. Cuộc trải thân cầu đạo của Thiện Tài đồng tử. Khởi đầu, Thiện Tài gặp Tỳ kheo Đức Phân và tiếp tục trải suốt hành bố 53 chặng đường cầu đạo. Thành phần mà Thiện Tài tham vấn gồm có già, có trẻ, đồng tử, đồng nữ, Tỳ kheo, trưởng giả, vua, bà la môn, ưu bà di, cư sĩ, thương gia, thuyền trưởng, tiên nhân, chủ giả thần, dâm nữ, vân vân, đại diện cho mọi thành phần, mọi tầng lớp trong xã hội. Ở đoạn đường thứ 51, Thiện Tài tới nước Hải Ngạn tham vấn với Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát đưa tay lên cửa, khẩy ngón tay 3 lần, một tiếng vang rền, cửa bảo tháp tự nhiên mở. Thiện Tài nhờ thần lực của Bồ Tát, thân mình nhẹ bổng và tràn ngập vui mừng, bước vào bảo tháp. Tưởng rằng ngôi bảo tháp sẽ nhốt kín không gian tối tăm hạn cuộc bên trong, nhưng khi bước vào, trước mắt Thiện Tài một pháp giới dàn trải ra, cả một trang nghiêm tạng lâu cát bao la như hư không, hy hoàng tráng lệ xuất hiện. Toàn không gian trở nên bừng sáng, trùng trùng mở ra vô cùng vô tận, không thể dùng ngôn ngữ của phàm phu để có thể diễn tả cho được cái hùng tráng vĩ đại tuyệt mỹ của pháp giới. Nhờ sự giáo hóa và thần lực của Bồ Tát Di Lặc, Thiện Tài đã chứng nhập vào pháp giới sự vô ngại vô biên, viên dung tất cả pháp vào một pháp mà không làm mất tính cách cá biệt của mỗi pháp. Lại từ nơi một pháp hiển bày ra tất cả pháp, trùng trùng duyên khởi lý nhập, một là tất cả, tất cả là một. Tiếp đến chặng đường thứ 52, Thiện Tài tại nước Phổ Môn gặp trở lại thầy cũ là Bồ Tát Văn Thù để tiếp tục được chỉ đạo. Đến lúc này đã trải qua bao năm dài hành bố, mái tóc của Thiện Tài giờ đã ngả màu sương tuyết. Sau khi bái từ thầy, Thiện tài phóng tâm khắp thế giới bao la, nhập vào tri kiến Phật, rồi quan sát thế giới của Phổ Hiền Bồ Tát, lòng mong mỏi gặp Đức Phổ Hiền. Ngay lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền hiện ra. Ấy là do tâm tâm tương ứng. Đây là một hình thức của vô ngôn ấn chứng. Tâm của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, tâm của Thiện Tài cũng như vậy, cho nên tương hội tương giao. Thiện Tài đã bước vào đại định nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai, tạng thân tam muội của Phổ Hiền Bồ Tát, và thực sự được Bồ Tát Phổ Hiền ấn chứng. Bây giờ, trong nhãn quan của Thiện Tài, một là tất cả là một. Thế giới và Pháp thân, tức Pháp giới, là một. Điểm cốt yếu để có thể thể nhập được lý này chính là giữ tâm thanh tịnh. Song ở chỗ cứu cánh thì vẫn từ cái tâm giải thoát mà dẫn khởi. Đến đây, Thiện Tài chấm dứt chuyến hành bố của mình và hoàn mãn tiến trình cầu đạo đi tới giác ngộ. Nghĩa là Thiện Tài tới được chỗ viên mãn tự tại, thể nhập vào Đại Nhật Pháp Thân hay Tỳ Lô Giá Na. Tóm lại, cuộc hành hương tâm linh của Thiện Tài đích thực đã mô tả lên cái nội dung vô cùng thâm áo của giáo lý Hoa Nghiêm. Bởi vì ở đó, nhãn quan được phóng vào thế giới qua bốn tầng pháp giới. Pháp giới chính là thế giới hiển lộ đến cho một tâm trí chứng ngộ. Muốn thấu triệt tất cả ý nghĩa ấy, cần phải thể nhập trong sự vô ngại pháp giới, tức là pháp giới cuối cùng trong bốn tầng pháp giới sau đây. 1. Sự pháp giới, tức là lý thành sự, biểu trưng cho sức sống động khởi lên từ một nguồn năng lực, chính là tâm đại bi. 2. Lý pháp giới, tức là nhằm biện minh cho chân lý bình đẳng, nhất như, chính là chân tâm. 3. Lý sự vô ngại pháp giới, là lý nhân sự mà hiển, sự nhân lý mà thành. Lý và sự hỗ tương dung nạp nhau vô ngại. 4. Sự vô ngại pháp giới, là sự và sự hoàn toàn dung thông nhau, không ngăn ngại, đồng tham dự vào nhau trong một bản hòa tấu đồ sộ đại đồng. Cái một và cái nhiều tương tức nhau, cái lớn và cái nhỏ tương nhập nhau, trùng trùng vô tận. Đây là cảnh giới sở chứng của chư Phật, cảnh giới giải quyết dứt khoát vấn đề tâm và vật. Cả hai đều duyên khởi cho nhau, viên dung nhau vô ngại, nghĩa là không xen tạp, tâm vẫn là tâm, vật vẫn là vật. Tại đây, ta thấy rõ nền tảng của tiến trình chứng đắc tối hậu mà Thiền Tài đạt được cũng chính là từng bước lắng lòng, giữ cho tâm an định, khiêm cung, bình đẳng, chịu đựng gian khổ, xả ngã, hòa nhập vào mọi sinh hoạt trên cơ sở đại bi tâm, để bước vào tầng cuối cùng của pháp giới Hoa Nghiêm. Đó là sự vô ngại pháp giới. Bài học rút ra từ cuộc hành bố của Thiện Tài. Tiến trình trải thân cầu đạo của Thiện Tài đã thiết lập được một bản đồ chính xác, cũng là tấm gương hành đạo sáng ngời. Vậy thì từ đó có thể cống hiến cho hàng hậu học chúng ta những gì để làm tư lương trên bước đường tu tập đạo giải thoát. Qua lăng kính của pháp môn tịnh độ thì đoạn đường cầu đạo của Thiện Tài đồng tử có thể nói lần thăm vấn thứ 49 mang một ý nghĩa sâu xa và vô cùng lợi ích cho hành giả trì danh niệm Phật. Chặng đường tham vấn này được tóm lược như sau. Thiện Tài đến với Nam Thành Ca Tỳ La, làng Chi Vi Pháp, tham kiến Bà La Môn Tối Tịch Tịnh để cầu Pháp tu Bồ Tát Đạo. Bà La Môn dạy Thiện Tài rằng, trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Chư Bồ Tát dùng lời nói chân thật nên được không thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Do ta trụ nơi lời nói thành nguyện nên tùy ý mà làm, chẳng có điều gì mà không thành tựu viên mãn. Nghe xong, Thiện Tài liền chứng được môn Bồ Tát giải thoát tên là Thành Nguyện Ngữ. Ý nghĩa của môn giải thoát này là: thứ nhất, những lời phát nguyện không hư dối của chư Phật, chư Bồ Tát gọi là Thành Nguyện Ngữ. Nó phát xuất từ lòng từ bi chân thành của các ngài đối với chúng sinh. Với một ý chí kiên cường, đại hùng vĩ, các ngài quyết chí thực hiện cho kỳ được chí nguyện của mình, dù phải trải qua bao nhiêu nhọc nhằn gian khổ, dù phải kéo dài đến bao giờ. Lời nói việc làm đi đôi, hạnh nguyện luôn kháng khích, tạo nên một công năng khiến ai tiếp thọ được tiến tu, không thối chuyển, đồng thời tập trung công hành của hành giả về một mối, làm tăng thượng cho chí nguyện sớm thành, để đi tới hiệu quả Bồ Đề. Thứ hai, những lời thành thật phát ra từ thanh tịnh ngữ của bất cứ ai sẽ được Như Lai nhìn thấy, được Như Lai biết tới và chứng minh. Đó chính là động lực tạo cho hành giả một sức mạnh để thực hiện cho kỳ được mục đích cao đẹp theo lời phát nguyện chân thật của mình, tức thành nguyện ngữ, để làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. Bây giờ Thiện Tài quán chiếu hiện trạng, thấy rằng sức mạnh của nội tâm dù mạnh mẽ cho thế mấy mà không có ngoại duyên trợ lực, tức là tha lực, thì sức mạnh ấy cũng có thể bị phôi pha. Rồi Thiện Tài giọng mãnh phát đại thệ nguyện, nương vào sức mạnh vô biên của thành nguyện ngữ để đi tới chỗ thành tựu Bồ Tát Đạo. Thêm nữa, như đã nói trong tiến trình 2, tỳ kheo Pháp Tạng trước Đức Thế Gian Tự Tại Phương Như Lai phát 48 lời nguyện. Chính việc khẩn thiết chân thành và cương quyết thực hiện lời nguyện chân thực của mình mà ngài thành vô thượng giác. Bởi vì với một niềm tin lớn được thể hiện qua một tâm đại bi mênh mông, đồng thời cũng khắc sâu vào tận đáy lòng lời nguyện thiết tha để làm trợ duyên cho đạo trình tiến tu không gián đoạn, mà phát ra thành nguyện ngữ, nên ngài hội đủ thiện duyên vượt qua muôn trùng trở ngại để đi vào sự pháp giới độ tận chúng sanh, viên thành nhất thiết ký. Từ bước đường trải thân cầu đạo của Thiện Tài, hành giả trì danh niệm Phật có thể rút ra những bài học như sau. Với một niềm tin kiên cố, sống trọn vẹn trong thành nguyện ngữ, tức bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, phải chân thành không ngừng trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, không mệt mỏi khi lễ lạy cúng dường chư Phật chư Bồ Tát. Chỗ này Thiện Tài được thiên nữ Thiên Chủ Quan dạy pháp môn giải thoát tên là vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm. Nhất là đối với Thiện Tài trên bước đường cầu đạo của mình, đâu đâu Thiện Tài cũng mong mỏi được gặp Phật Bồ Tát Thiện Ký Thức và hết lòng tha thiết cung kính lễ lạy. Đồng thời, hành giả phải kiên cường phát nguyện cầu vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà với một mục đích cao đẹp là thoát ly luân hồi sanh tử, vãng sanh bất thối và độ tận chúng sanh tiến lên Phật quả. Như vậy, hành giả tịnh độ gặp được pháp môn tịnh độ là một nhân duyên phước đức lớn. Đồng thời, hành giả cũng phải tâm niệm rằng gặp được pháp môn niệm Phật này, cho dù phải bước qua lửa lớn, nhảy vào rừng đao cũng nên. Về nội điển, yếu tố thuộc về trí, phải phát huy tinh thần nghiên cứu học hỏi Phật học, thông suốt lý nghĩa cứu cánh, phát huy tinh thần tu tập tứ nhất pháp, tứ vô lượng tâm, lục độ, vân vân. Còn ngoại điển, tức là yếu tố tùy thuộc về thức, đó là phương tiện đời sống, năng khiếu nghệ thuật, trình độ thế học, vân vân. Luôn luôn tùy duyên, vì người mà hành động, dập bỏ lòng vị kỷ để cho mọi sự giao tiếp, đối người tiếp Phật đều được lợi lạc an vui cho người cho mình. Giữ tâm luôn luôn an định, không để bị cảnh chuyển, tức bất biến. Luôn luôn duy trì trí tuệ bát nhã để soi xét từng hành vi cử chỉ, oai nghi, trong từng bước tu học, tức là từ nơi tịch tịnh của căn bản trí mà đi đến sự linh động của hậu đắc trí, để dung hòa động tịnh, đạo đời, bi trí. Phải từng bước tập đem hết khả năng giúp đời, không tự tư tự lợi, chí thành và kiên trì thực hiện dù phải vào rừng đau, hố lửa, không bị đau danh lợi đâm thủng, lửa dục tình đốt cháy, chí nguyện tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, vẫn kiên định, không bao giờ lui sụp. Với trí tuệ giác tỉnh, hành giả tự tại trong mọi hoàn cảnh. Đây là bài học mà Thiện Tài đã học được từ Thắng Nhiệt Bà La Môn, một khổ hạnh ngoại đạo, đó là phương pháp trèo lên núi đao, nhảy vào hầm lửa mà không chết. Dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu nội tâm và ngoại cảnh để thấy rõ vạn pháp giai như và tâm mình cũng như như. Phải tập phá trừ ngã chấp, pháp chấp. Có phá vỡ được cái thành trì chướng ngại lớn lao này mới có thể khai thông được con đường đi tới hậu đắc trí. Phải thấy rằng với tư chất thông minh, tài giỏi, yếu tố tương đối này của thế tục được gọi là trí sáng. Nếu chỉ đem phục vụ cho riêng cá nhân mình, nghĩa là chỉ với một mục đích nhỏ hẹp, thì chưa thể gọi là trí. Trí sáng trong trường hợp này chỉ là sự lanh lẹ của ý thức, không thể kết hợp với căn bản trí. Vì thế hậu đắc trí không hội đủ thiện duyên để có thể phát hiện được. Cho nên nếu con người từ trên cơ sở này mà hành xử, thì tư tưởng cũng như hành động của họ thường dễ gây khổ đau cho chính mình và cho người. Do đó ta phải thông suốt một điều là tâm đại bi là nền tảng hành xử của cả đạo lẫn đời, nhưng không bao giờ ra ngoài hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Kinh nghiệm này là món tư lương trân bảo mà hành giả trì danh niệm Phật phải thông triệt và phải từng bước nỗ lực xây dựng xuyên suốt tiến trình tu đạo giải thoát của mình. Nói thế có nghĩa là trên cơ bản hành giả phải khởi tâm đại bi và chí thành hiện thực. Song đừng quên rằng tâm đại bi này cũng phải được liên tục trưởng dưỡng trong hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, tức 10 nguyện vương. Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường tùy Phật học, chín là hằng thuận chúng sanh, mười là phổ giai hồi hướng. Tưởng nên nhắc lại, trong Phổ Hiền hạnh nguyện có nói, đến lúc lâm chung, các căn tan hoại, quyến thuộc đều lìa bỏ, tất cả oai thế đều tiêu không, duy chỉ còn nguyện vương đi trước dẫn dắt, khoảng một sát na đưa về thế giới cực lạc ở phương Tây. Tụ trung, hành giả trên cơ sở đại bi từng bước phải thấy cho được rằng sự khổ đau của người khác, tức chúng sinh, cũng là sự khổ đau của chính mình, và giải thoát cho mình chỉ có thể gọi là đích thực thành tựu, một khi cả khác cũng đồng thời được giải thoát. Đây chính là nguồn chất liệu sinh động vô biên tưới tẩm, đồng thời trưởng dưỡng cho đóa sen tâm, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp mười phương pháp giới để cúng dường lên chư Phật, như vua Trần Thái Tông trong Khóa Hư Lục có bày tỏ sâu sắc ý này. Hoa lòng nở rộ khắp nơi nơi, mưa rắc hoa trời vẫn kém tươi, đóa đóa nâng lên dâng cúng Phật, muôn đời gió nghiệp thổi không rơi. Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm dịch. Thứ hai, tụ điểm của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng vào lúc gần cuối đoạn đường 45 hoằn pháp độ sinh của Ngài, trên đỉnh núi Linh Thú, nằm trong dãy núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà. Đây là một bộ kinh nổi tiếng, có ý nghĩa thông tục hơn là chuyên môn, thực hành hơn là lý luận, xúc tiến lý tưởng tự giác hơn là chứng minh sự thật. Và đặc biệt đạt tới một địa vị cao nhất trong kho tàng kinh điển Đại Thừa. Gần 700 năm sau, tức vào khoảng thế kỷ thứ 2 Tây Lịch, kinh này mới bắt đầu được ghi chép. Một dữ kiện đáng lưu ý là vào thế kỷ thứ 2 đầu thế kỷ thứ 3, Ngài Long Thọ đã có trích dẫn kinh Pháp Hoa này vào trong tác phẩm Đại Trí Độ Luận của Ngài. Kinh Pháp Hoa được Ngài Kumala Thập dịch sang tiếng Tàu từ Phạn Bản vào đầu thế kỷ thứ 5, tức là năm 406 tại Trường An. Phạn Bản mà Ngài La Thập dùng làm y cứ là bản xưa nhất, nhưng tiếc thay bản này đã bị thất lạc. Hiện tại chỉ còn lưu lại các phạn bản đã khai quật được sau này tại vùng Trung Á, Kashmir và Nepal vào thế kỷ 20. Trước Ngài La Thập, kinh Pháp Hoa có nhiều bản dịch vào những năm 286, 290, 325, và sau Ngài có hai bản dịch nữa, một của Chanagupta và một của Dhammagupta Dhammakapada vào năm 601, được coi là đầy đủ nhất. Hiện tại trong Đại Tạng còn lưu lại các bản 290, 406 và 601, nhưng chỉ có bản dịch của Ngài La Thập năm 406 là trác tuyệt nhất, độc đáo nhất và được lưu bố rộng rãi nhất tại các nước Phật giáo Đông Á như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nghĩa là quy nạp một Phật thừa, tức là liên hoa hay hoa sen, có nghĩa là trong trắng, biểu trưng cho tánh Phật sẵn có trong tâm của tất cả mọi chúng sanh. Đây là lập trường thuần nhất được xây dựng trên bản ý của Kinh Pháp Hoa. Kinh gồm 7 quyển, 28 phẩm, mở đầu là phẩm tựa, từ phẩm thứ 2, tức phẩm phương tiện, đến phẩm thứ 14, tức an lạc hạnh, nhằm xiển dưng giáo lý tích môn, trình bày một nội dung liên hệ trong lịch sử như sự thị hiện, giáng sanh cung vua, liền ngôi xuất gia, hành hạnh sa môn, 6 năm khổ hạnh, thành đạo dưới cội Bồ Đề, trải 45 năm thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử. Đây gọi là tích Phật. Từ phẩm thứ 15, tức Tùng Địa Dũng Xuất, đến phẩm cuối là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp, nhằm xiển dương giáo lý bổn môn. Nội dung của bổn môn xác định Đức Thích Ca vẫn tiếp tục nói pháp, giảng dạy cho chúng sanh trong khắp vi trần pháp giới từ vô thủy và chưa bao giờ ngừng nói. Điều này nêu biểu một ý nghĩa rằng tánh Phật là chân lý của vũ trụ, hiện hữu khắp nơi trong pháp giới từ vô thủy. Đó là nguyên lý hay năng lực cơ bản khiến cho mọi hiện tượng trong vũ trụ gồm mặt trời, tinh tú, con người, loài vật, cây cỏ, v.v. sống và hoạt động. Thuật từ Phật giáo gọi là bản Phật, tức pháp thân Phật hay Phật Tỳ Lô Giá Na. Điểm then chốt của Đại Thừa, kinh Pháp Hoa là đại biểu nhằm hiện thực cái bản ý muốn cho tất cả chúng sanh đều được viên mãn như Phật, nhưng phải kinh qua một quá trình tu hạnh Bồ Tát, trên cầu Phật đạo, tức đạo Bồ Đề, dưới nguyện hóa độ chúng sinh. Đây là lý tưởng tối cao và tuyệt hảo mà con người không thể bỗng chốc mà thành tựu được. Ngoài điểm then chốt vừa nói, Đại Thừa cũng nhằm quy về nỗ lực hiện thực một lý tưởng xã hội hóa, tức thông tục hóa Phật giáo. Có thể nói, nếu nghiêm túc nhìn lại quá trình 45 năm tuyên thuyết của Đức Thích Ca, thì Kinh Pháp Hoa được coi là đích điểm thành tựu tuyệt vời của 21 ngày Kinh Hoa Nghiêm. Một bài pháp mở đầu sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề. Cho nên, trong phẩm Pháp Sư, Phật dạy Dược Vương Bồ Tát rằng Kinh Pháp Hoa là bậc nhất, là vua trong các kinh. Dược Vương ngay bảo ông, các kinh của ta nói, mở trong kinh đó, Pháp Hoa tột thứ nhất. Nếu xét trên bản ý thực tiễn, thì 22 phẩm đầu của kinh Pháp Hoa chủ yếu là dạy cho chúng sanh tới chỗ khai thị và ngộ Phật tri kiến. Từ phẩm 23 là nhằm đưa chúng sanh vào con đường thực hành nhập Phật tri kiến. Cho nên, về bản ý, theo Thầy Nhất Hạnh, trong quyển Sen Nở Trời Phương Ngoài thì có thể xếp toàn bộ 28 phẩm trong Kinh Pháp Hoa vào ba cửa. Một là thức môn, hai là bản môn và ba là hành môn. Có thể nói, Kinh Pháp Hoa là một biểu hiện độc đáo và toàn vẹn nhất về tính nhất quán cho toàn bộ quá trình tuyên thuyết của Đức Phật. Kể từ Hoa Nghiêm cho đến Pháp Hoa, nhằm hiện thực bản hoài của chư Phật trong mười phương ba đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà đoạn giữa bao gồm tiến trình 45 năm tuyên thuyết để đi tới chỗ thành tựu tính nhất quán này. Nghĩa là từ giáo lý nền tảng tứ đế đến bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, vân vân. Xuyên suốt quá trình 45 năm hoằng dương chánh pháp cho đến khi bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa. Chỉ là những thi thiết quyền xảo tùy thuận nơi căn cơ của chúng sanh để đưa chúng sanh đạt cái lý tưởng hiệp tam quy nhất, tức là đưa về nhất thừa hay Phật thừa. Tại đó, kinh dạy rằng mọi loài chúng sinh đều có tánh Phật, thường trụ khắp mười phương. Đồng thời chúng sanh cũng phải thấy được cái thân nghiệp báo và cảnh giới, cũng như mọi trạng huống sung sướng hay khổ đau mà mình phải gánh chịu. Chỉ do tùy duyên, tuần nghiệp, giả hiện mà có. Nhưng kỳ thực thì bên trong cái hư vọng giả huyễn đó có sẵn chứa một Đức Phật. Diệu lý của một vài phẩm chọn lọc trong Kinh Pháp Hoa. Mục đích của lý tưởng nhất thừa chính là động lực đưa chúng sinh tới chỗ nhìn như thật về các pháp. Đồng thời dù thấy được tính chất hư vọng, giả huyễn, không thật, phù du như sương khói của đời sống trùng điệp, thống khổ, nhưng cũng vẫn một lòng dấn thân vào con đường Bồ Tát Đạo để cứu độ chúng sinh bằng năng lực của tâm đại bi. Đồng thời cũng phải phát khởi tâm bình đẳng, cung kính lễ lạy, cúng dường quá khứ cũng như hiện tại Phật. Đặc biệt là thực hành hạnh khiêm cung và bình đẳng trước hàng vị lai Phật, tức là tất cả chúng sinh. Tụ trung, các ý trên đây chính là chủ yếu của một số phẩm được chọn lọc, có liên hệ nhiều đến pháp môn niệm Phật. Phẩm phương tiện quan trọng nhất, chuyên thuyết thực tướng. Đây là chìa khóa bước vào Kinh Pháp Hoa và cũng là nền tảng sơ khởi cũng như tối hậu để đi vào Kinh Hoa Nghiêm và hầu hết các kinh đại thừa khác. Đây chính là cốt tủy của toàn bộ 45 năm tuyên nói giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni. Phẩm này đặc biệt đề cập tới 10 như thị, tức 10 cái đúng như thật. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc. Nghĩa là các pháp tướng như thế, tánh như thế, thể như thế, lực như thế, tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, gốc ngọn rốt ráo như thế. Đây là một bài học quán chiếu cần phải được huân tập lâu dài. Giải thích mười như thị, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm nêu lên ba cách đọc và hiểu nghĩa tường tận của nó. Cách đọc thứ nhất, thị tướng như, thị báo như, vân vân. Chữ như đặt ở cuối câu có nghĩa là chẳng khác. Các pháp ấy đều như bình đẳng để phá tình kiến sai biệt một tướng không tướng, nêu rõ phần đức của không đế phá tình. Cách đọc thứ hai, như thị tướng, như thị báo, vân vân, là văn tự biểu phần sai biệt. Đó tức là nghĩa thi thiết chẳng cùng, kiến lập các pháp sai biệt nơi vô tướng không để nêu rõ đức của giả đế lập pháp. Cách đọc thứ ba, tướng như thị, báo như thị. Thị là nghĩa chân thật, chẳng vọng, xa lìa cái vọng lưỡng biên, có và không. xứng với chân lý trung đạo tuyệt đại, để hiển cái đức trung đế tuyệt đại. Như vậy, thập như thông thể của chư pháp, đương nhiên đầy đủ cả ba đế không, giả, trung. Nhưng khác về phần đức dụng phá tình lập pháp tuyệt đại, tạm chia làm ba đế, nhưng nguyên lai chẳng phải là biệt thể ở thập như, mà ba đế vẫn cùng nhau dung thông, mỗi cái không biệt lập. Nếu khi nhắc đến không đế, tự nó có đủ giả đế và trung đế, nhắc đến trung đế cũng đủ cả hai đế không, giả. Đó là nói đến một tức ba, ba tức một, viên dung vô ngại, bất khả tư nghị của ba đế nơi chư pháp thật tướng. Đại ý Kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Kiệm, trang 20. Thực ra, theo Kimura Taiken, thì chỉ trong bản dịch của Ngài La Thập mới thấy có đủ 10 như thị. Tuy nhiên về điểm này, ta không còn phản bản mà Ngài La Thập đã y cứ để có thể đối chứng và thẩm định. Nhưng cùng đoạn này, trong một phản bản đã viết: các pháp đó là pháp chân thật, là những pháp thể, là những pháp như thế, là các pháp tướng như thế, là những pháp thể như thế, vân vân. Những pháp đó duy chỉ có Phật thấy được. Cùng đoạn này, trong Pháp Hoa Kinh Luận của Ngài Thế Thân thì được diễn thành năm như thị: Hà Đẳng Pháp, Vân Hà Pháp, Hà Tự Pháp, Hà Tướng Pháp, Hà Thể Pháp. Do điểm này mà ta thấy, cho đến khi bản dịch của Ngài La Thập ra đời, mười như thị trong Kinh Pháp Hoa mới trở thành một trong những trọng điểm cho pháp tu đối với hành giả Pháp Hoa nói riêng và Đại Thừa nói chung. Như thị là đúng như thật, nó là nó, đích thực là nó, không gì khác hơn là nó. Mỗi một loại chủng trí trong nhất thiết chủng trí đều có đủ mười như thị. Nhìn thấu vào một pháp hay sự vật, hiện tượng, phải thấy rõ mười cái đúng như thật ở ngay nơi chúng. Pháp quán này rất quan trọng. Nó đòi hỏi hành giả phải tỉnh ra, hằng nhớ và kiên trì huân tập trên hai căn bản. Thứ nhất là về tướng. Các pháp đều hư vọng. Hư vọng là bởi khi tỉnh ra thì hết. Thứ hai là về thể tánh. Chân như là thể của các pháp, trạm nhiên, bất động, đều là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thí dụ như khi nhìn vào một con mèo, ta có thể quán mười như thị như sau. Thứ nhất, về tướng có hai phần. Giả tướng thì mèo có bộ lông mịn, có móng vuốt. Đó là giả tướng không thật, nên biết đó là hư vọng. Thật tướng thì thể của mèo là chân thật, gọi là thực tướng, là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Nói rộng ra, tướng như thế tức là trong mười pháp giới, hình tướng bên ngoài hiển lộ như thế. Thứ hai, về tánh thì tánh mèo hay bắt chuột bình thường chậm rãi, nhưng lúc hành động như rình rập vồ bắt thì rất nhanh. Xét về tánh có hai phần: giả tánh của mèo bởi tùy duyên tuần nghiệp bị ràng buộc trong đường mê nên là hư vọng. Thật tánh của mèo là bắt giết chuột, tuy ở trong đường mê mà hành động, nhưng mèo cũng phải dùng tới tánh Phật. Nên thật tánh của mèo là tánh chân thật, là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Nói rộng ra, tánh như thế tức là trong mười pháp giới, lý tính bên trong có đủ như thật. Thứ ba, về thể thì mèo là loài hữu tình, do bảy đại đất nước gió lửa hư không kiến và thức kết ám mà thành, cho nên tướng của nó hư vọng. Thật thể của nó là chân thật, là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Nó rộng ra, thể như thế tức là tính tướng có đủ thể chất. thứ tư, về lực thì mèo giỏi bắt chuột, leo trèo. Nhưng vì ở trong đường mê cho nên mọi hành động của nó đều theo năng lực của bản năng. Nên biết, tướng của lực là hư vọng, thể của lực là tánh Phật. Nghĩa là do thể xuất sinh lực dụng, cho nên thể của lực chính là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thứ năm, về tác thì mèo có tánh hay vồ bắt chuột làm lợi ích cho người. Việc leo nhảy, rình rập, bắt vồ chuột để ăn thịt chỉ là do tuần nghiệp, tùy duyên giả hiện. Nghĩa là do dựa vào nghiệp mà tạo tác nghiệp, cho nên tướng của tác là hư vọng. Thể chân thật của tác là tánh giác. Nhờ có tánh giác nên mèo mới thấy, nghe hay biết. Nên thể của tác là Như Lai Tạng dự chân như tánh. Thứ sáu, về nhân thì do nghiệp sát sinh nên bị đọa làm mèo, nghĩa là nhân chủng phát sinh tác dụng. Tướng của nhân không thật, hư vọng, vì hết duyên tất hoại. Thể của nhân mới là vĩnh hằng chân thật. Nhất nhất mọi cử động của mèo đều nhờ ở tánh Phật. Đói biết rình chuột, sợ biết trốn. Cho nên thể của nó là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thứ bảy, về duyên thì nhờ có nhiều yếu tố gọi là duyên nên có thân mèo được nuôi lớn. Mèo dứt nghiệp, duyên cũng là không. Đây chính là điều kiện trợ duyên dứt nhân sinh quả. Do đó, xét về tướng của duyên thì hư vọng, thể của duyên thì chân thật, là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thứ tám, về quả thì quả do nhân và duyên tương hợp mà kết, cho nên quả